Thank you. phận chân thân chăm sóc vợ và con sống bằng nghề thương thiện là cố lên cao thượng bố thí hành đúng pháp chư nguyên là nguyên nguồn không nói lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiếm xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân hơi được an toàn là phúc lên cao
Dạ Nam Mô Bức Tha Dạ. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bích Thá Thamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, phần 4 pháp, 4 bất hành xứ hạnh sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Sa tu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, Sang Ghi Tí Sức Tá, phần 4 pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 4. Bất hành xứ hạnh. Này các hiền giả, có 4 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 4? 4 bất hành xứ hạnh. Tham dục bất hành xứ hạnh, sân bất hành xứ hạnh, si bất hành xứ hạnh, bố úy bất hành xứ hạnh. Này các hiền giả, 4 pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Cảm ơn Phụ Mô Đức Hạnh. Nam Mô Bích Tha giá. Kính đảnh lễ chư Công Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào một đề tài tuy rằng rất là quen thuộc, nhưng mà chúng ta phải bỏ nhiều thời gian để suy nghĩ, tại vì đây là một phần của cuộc sống. Ở trong kinh điển thì thường nói đến hành xứ. Hành xứ tức là cái nơi mà chúng ta đi đến, hay là chúng ta cũng hiểu là con đường mà chúng ta đi, cảnh giới mà chúng ta đến. Nói chung là sinh hoạt, nói chung là sự tạo tác ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Con người sống thì ai cũng có hành trình của mình, ai cũng có hướng đi. Nhưng mà rồi người ta băng quan biết hướng đi nào đúng, hướng đi nào sai. Đối với kinh tịnh Đại Đức Pháp Đăng giảng buổi lễ ngày hôm qua, bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kinh tịnh Đại Đức Pháp Đăng bắt đầu cho pháp thoại hôm nay. Kinh tịnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thanh Nhã. Tôn Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo Phật Giáo Pháp và Chư Tăng và kính đảnh lễ trong cái bài học hôm nay thì quý vị đã nghe về bốn học sử và là những học sử và các bạn thì chúng ta thấy rằng là trong tâm thì chúng ta cũng có tâm thiện, tâm đức thiện và tâm tu nhân. Thì khi một cái người mà Đức Phật thì nói về cái bất hạnh xứ, cái hạnh xứ, vì Đức Tôn với cái tâm tỉ minh và ý, còn nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp. Bản thân của Ngài nếu mà hành những cái pháp bất thiện thì sẽ đưa vào những khổ cảnh. Và tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, nếu mà ai mà hành vào những cảnh cái bất thiện này thì sẽ dừng vào đau khổ. Và Ngài tuyên bố lên những cái hành xứ này là cái con đường chúng ta thấy như là trời người địa ngục và vị sanh A-tu-la. Và những cái bất hạnh xứ này đó là do những phiền não bất thiện. Và đối với một người Phật tử thì chúng ta phải hiểu là cái tâm của chúng ta nó tạo ra cảnh giới thái sanh. Vì khi mà chúng ta thấy 12 tâm bất thiện như là 4, như là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si thì nó sẽ đưa ra cái tâm thành thái bất thiện. Do tham sân si hay là cái tạp kiến hay là cái vô tạp vô quý những cái tán sanh đó toàn những khổ cảnh tùy chúng sanh. Thường chúng ta biết đó là tự tâm thân diễn. Tưởng là một kiến thức như thực sinh, như là sanh vào bốn cảnh giới thì một là những thức sanh. Và chúng ta nhìn vào những cái loài thức sanh đó, thì rất là nhiều loài, những cái loài mà như là những loài chắc tối, hoặc là những cái loài giả can, những cái loài chim ăn những sắc chết, những cái loài chim ăn những loài chanh tây, những cái loài chim ăn những cái bụng đất dưới trình lầy. Thì mỗi loài như vậy đó thì do cái bất thiện, bất thiện của vị chúng sanh đó và họ sẽ biểu hiện ra cái đời sống của những cái loài chúng sanh đó, những cái loài cảnh giới khổ đó. Và chúng ta là người ở đời mà Đức Phật này nói rằng người có trí nhìn vào đời sẽ có cái trí tuệ, và chúng ta thường biết ngoài cái nhục nhãn còn cái tuệ nhãn hay là cái tiên nhãn, thần nhãn, cái pháp nhãn hay là cái Phật nhãn của Đức Phật. Và vì Đức Phật là một bậc đạo sư và có Phật nhãn thì thương đời nên thuyết giảng về những cái hành xứ. Và thường thì chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này mỗi người tự chọn cho một cái trở thành của chúng ta. Và những cái trở thành chúng ta đó đa số nó bị gì cái tiền não lậu hoặc mà chúng ta biết tham dục đó hay là tham dục hành xứ bất hành xứ đó bất hành xứ thì chính cái tham này đó là cái tập thế. Và cái sở hữu tham mà chúng ta học trong Abhidhamma nó tham chính là tập thế. Và tất cả chúng sanh nó tái sanh ở đời này đều do tham. Nhưng mà chúng ta thấy tham dục nó tái sanh bởi dục, mà chúng ta tham sắc thì chúng ta tái sanh bởi sắc, và chúng ta thích những cái vô sắc thì chúng ta tái sanh bởi vô sắc. Như vậy thì Đức Phật này biết được những cái hành xứ dẫn chúng sanh vào những cái đọa xứ, đưa chúng sanh tái sanh vào những cái cảnh giới mà còn phải luân hồi, gọi chung gọi là phiền não luân hồi. Như vậy cái tham dục này đó, nó rất là chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy là Abhidhamma nó bị rất là rộng, rất rộng. Vì cái tham dục là một cái hành xứ, mà làm cái hành xứ thì ở trong đó đó thì chúng ta cũng chia ra cái người còn luân hồi nhưng mà sanh vào cõi vui, và cái người còn luân hồi do tham dục nhưng mà sanh vào cõi khổ. Đang tưởng tượng quý vị hay nghe cái tiểu nói một cái người thực sinh đó, nó có sáu nhân hoặc là bảy nhân. Vì những cái nhân đó là như là mình lúc tục kinh cái tâm thiện nó có nhân vô tha vô sân vô si, nhưng mà cái tâm tục kinh nó vẫn có cái bất cái cảnh gọi là nhiều việc tướng 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 thì nó có cái tâm tự tham là nó có tham hoặc là si hoặc là tham sân si là những cái nhân bất thiện nữa, nên khi mình tái sanh nó thì có những cái nhân nó dẫn dắt mình như vậy. Khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình đã thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật gọi là thấy pháp mà hiểu pháp, có thực hành theo pháp đó, mình không thực hành theo một người nào khác. Và tại sao vậy? Vì khi mà chúng ta thấy cái pháp mà Đức Phật này thuyết giảng nó trình bày rõ ràng minh bạch như vậy đó, thì mình thực hành theo thiện pháp để loại bỏ cái ác pháp. Và chỉ có khi nào mình hiểu được pháp bằng cái tuệ nhãn hay cái pháp nhãn mà Đức Phật nói rằng khi một người mà tăng cái pháp nhãn đó là người đã thấy cái pháp mà nó có cái đặc tính, ví dụ chúng ta thấy bất thiện thì nó có cái đặc tính của nó là nó có một cái điều kiện của nó là gì, nó là bệnh hoạn, nó là không khôn khéo, nó là không khôn ngoan, nó là lỗi lạc, nó là giao quả khổ, thì nghĩa là nó có những cái nhân bất thiện như vậy. Thì khi mà mình thấy được một cái tham dục hay là một cái sân phận hay là cái si mê hay cái vô tạp vô quý là những cái ác pháp, mà hãy là ác pháp đó, thì nó là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra quả khổ. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được như vậy đó thì chúng ta gọi là người thấy được pháp, có cái tuệ, cái pháp nhãn là tâm linh, tâm ta từ đó, đó chúng ta sẽ chia sẻ thấu đáo qua cái sở hành, mỗi người có một cái sở hành. Và chúng ta thường thấy đó, đối với cái vật trí thì thấy lỗi các hành chúng sanh đó, thì người vô thì bắt lỗi chúng sanh, nhưng mà cái người trí thì thấy các hành đó là do cái thân hành bất thiện, do tham dục phục, hay là cái thân hành bất thiện do sân dục phục, hay là cái thân hành bất thiện do chi dục phục. Có nghĩa là chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú rằng tham làm hại thượng vườn đó, sân làm hại thượng vườn, chi làm hại thượng vườn, lần hai độ người giết việc vậy, dục sân hay là tham sân chi đó là phước trạng to lớn đức Phật thành công. Khi mà một cái người mà họ do cái bất thiện hành tứ đó, nó dẫn họ vào cái khổ cảnh. Một cái người mà mình hiểu được chánh pháp và cái pháp nhẹ tâm nên mình đó, thì lúc nào cũng suy nghĩ về những cái hành động. Bởi vì chúng ta thấy một con người mà nó trở thành mất cái nhân cách, ví dụ như là con người chúng ta uống rượu khi xưa đó, mình cũng là con người. Nhưng mà những cái người mà công an họ thấy mình á, những cái người mà họ chấp hành pháp luật đó, họ điều khiển những người có một cái cồn mà trong máu hay là cái chất tay trong máu nhiều đó, họ bắt mình há miệng ra để cho họ đút cái đồ đo cái nồng độ vào, hay là họ bắt mình hà hơi ra để họ đo cái nồng độ. Thì chúng ta thấy con người của chúng ta đó, khi nào mà cái tha hành tứ hay là cái chi mê hành tứ nó có mặt mình, nó khiến cho nó đẩy mình uống những cái chất tay. Và khi mình uống chất tay như vậy đó, thì hiện tại mình không có nhân cách, gần như là mình là con người và con người phạm tội rất là gần. Nên cái gì thấy con người á, mà khi mà bị rượu nó làm chúng ta mê mệt rồi, nó làm chúng ta sai rồi á, thì chúng ta trở thành cái người phạm tội rất là dễ. Có lẽ là chúng ta điều khiển xe, chúng ta không còn người nào đó, cán một người nào chết bị thương, chúng ta trở thành người tội phạm liền. Thì khi một cái người mà hiểu được cái tham á, nó làm cho mình mất cái nhân phẩm như vậy đó, thì mình sẽ thấy được cái tham đó ngay hiện tại mình có đó, thì nó là đau khổ rồi. Khi một người ta gọi là tham ăn á, thì uống tham ngủ thì mê, nghĩa là mình tham uống rượu hay là tham nhậu nhẹt đó, thì khi mà mình có cái đó thì mình sẽ làm cho mình gần cái hành tứ bất thiện, mình bị mất đi cái nhân cách mà người ta đó, nghĩa là cũng đi đường vậy, nhưng mà có nhiều người thì người ta thấy đi đường người ta chính tâm cái người đó, nhưng mà có nhiều người đi đường đó là do say xưa nó chạy loạn đường hết, nghĩa là mặt mày thì đỏ cái mắt thì lờ mờ, hoặc là có cái biểu hiện như là không có bình tĩnh nữa. Thì chúng ta thấy là những người đó dù cho họ có cái địa vị nào, nhưng mà cái tham nó có mặt ở họ rồi đó, thì họ gần như là những người đi vào khổ cảnh rất là ma. Họ trở thành những người đụng cái giết người do họ say xưa rất là dễ xảy ra những cái tai nạn. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy một cái người mà thấy pháp của Đức Phật rồi đó, mình thấy trong cuộc đời đó thì người ta cũng sống, mình cũng sống như một người sống có cái giới hạnh. Đây Đức Phật nói rằng cái thiện pháp mà người đó đang thực hành đó, nó mang lại cái hạnh phúc an lạc của người đó. Bởi vì cái người có cái tâm thiện á, thì đối nghịch lại cái tâm tham. Bởi vì cái tâm thiện nó có nhân của vô tham, vô sân, vô si. Nên cái người mà thực hành những cái hành động như giữ giới đó, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không lấy giới của vũ trụ đó, thì người đó nó trở thành một cái người gọi là đức hạnh, cái trời đó này. Vì cái người đó có cái thiện pháp và chính cái thiện pháp có tỏa sáng cho con người đó. Nhưng mà ngược lại, người nào đó do cái thân của họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay là cái niệm của họ đó là nói ác danh Phật chưa giật là nhiều ít, nhưng mà nơi đây chúng ta còn thấy nữa, đối với cái niệm của họ là họ uống rượu, đối với cái thân của họ đó mất đi cái sự tỉnh táo, nên nó họ dễ dàng trở thành cái người tội lỗi. Rồi cái người chúng ta thấy bây giờ luật pháp có nhiều khi chúng ta thấy những người đánh bài đó họ bị tham và hãy tham chi phối họ, như họ đi đánh bài, đi đá gà, rồi họ bị pháp luật nó bắt bớ họ. Họ bắt bớ họ rõ ràng như vậy, và họ mất đi cái nhân phẩm con người, họ bị tước đi cái quyền, nghĩa là cái quyền lợi mà của họ, hoặc là họ là mất đi cái tính cách là người công dân, trở thành cái người nghĩa là cho là người tội. Thì chúng ta thấy rằng những cái hành tướng và bất tiện thì Đức Phật ngài đã cho chúng ta biết rằng do cái người đó có tham đó, là cái hành động lời nói của người đó nó có thể mang lại cái đau khổ cho người đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái tham là một cái hành tướng mà đưa cái người đó đến cái cõi khổ. Nên trong cái bài kinh mà gọi là bài kinh Hiền Ngu hay là bài kinh Thiên Sứ, thì quý vị thấy cái người ngu đó có cái đặc điểm là họ tư duy ác, họ suy nghĩ ác, lời nói ác và cái hành động ác. Người ngu cũng có những tư duy ác, có nghĩa là họ suy nghĩ đến những cái điều gì đó mà mang lại cái sự không có lợi ích. Chúng ta thấy cái câu chuyện Pháp Cú mà nói được thanh niên mắc khóa đó là con đường, nhưng mà ngược lại cái người khôn trưởng đó thấy những chàng thanh niên làm đường đó, thì ông lại suy nghĩ bậy, mới điều động những cái chàng thanh niên này đi đó, đi bắt cá rồi đi nấu rượu để ăn nhậu những cái cọc đi làm đường rồi đi. Trong khi những cái chàng thanh niên mà cái đoàn thanh niên mắc khóa đó thì quyết tâm làm việc thiện, lên cái ông này du khống cho cái nhóm 33 người đó là những kẻ như là cướp của giết người, cuối cùng nó vua bắt những cái chàng thanh niên mắc khá này và đưa cho voi nó vầy té, nhưng mà con voi cũng cảm nhận được cái ân đức của 33 người này. Con voi nó đã chùm chân không có bước tới, không dám bước tới để đạp lên, dù là được trải lên những cái tấm đệm, những cái bó rơm, nhưng mà cái con voi này nó cũng không dám mà tiến đến đạp những cái chàng thanh niên mà làm con người lên trời mà tiền thân của thanh niên mắc khá. Như vậy thì khi mà đức vua thấy hiện tượng lạ điều tra ra thì mới biết được là mấy chàng thanh niên này đã bị du phóng, mà ông khôn trưởng này với cái ác ý là muốn những cái thời gian rảnh rỗi của chàng thanh niên thì nên đi nấu rượu, nên đi bắt cá, rồi như là làm cá chiên cá hay là làm cá nấu con chua để nhậu nhẹt gì đó, là những chàng thanh niên thì không đồng ý, ông là du phóng cho những chàng thanh niên cái tội danh như vậy. Thì chúng ta thấy những người mà họ có cái hành xử ác đó, cũng như là họ có tham bắt người bị với họ rồi thì họ suy nghĩ, họ tìm ra những cái điều mà họ muốn hưởng thụ, họ tìm ra những cái điều mà họ muốn cứu được người khác, làm cho mình dễ rồi mình có, không mà mình được ăn ngon, mình được hưởng thụ cái này cái kia. Đó là cái tư duy và cái hành động của cái người có cái đặc tính người luôn. Và chúng ta thấy ở nơi đây Đức Phật Ngài nói với cái chánh pháp, và người nào có cái hiện tượng này thì chúng ta nhìn vào thế gian này, dù là người đó là sĩ nông công sư ngư điền anh tâm mục, dù người đó là sa môn bà la môn sắc đất lỵ hay là chiên đà la, nhưng mà những người nào hành bất thiện thì chúng ta thấy họ không phải là người biết, dù ở trên người họ là sắc đất lỵ hay là bà la môn, nhưng mà họ hành như vậy thì họ cũng trở thành những người không có tốt. Thì quý vị thấy có những người bà la môn, họ cho họ là bà la môn, họ đi hỏi Phật là bà la môn cao quý thế không, rồi họ khẳng định đó, bà la môn phải là dòng tộc tẩy đời, hoặc là bà la môn phải là thuộc Bệ Đà. Nhưng mà Đức Phật Ngài hỏi họ đó, nếu một cái người bà la môn đó, mà cái người mà không có thuộc Bệ Đà nhưng mà người đó có đức hạnh, nếu một người thuộc Bệ Đà nhưng mà người đó không có đức hạnh, thì hai cái người này người đó đáng cúng dường. Thì ông bà la môn còn trả lời là cái người mà không thuộc Bệ Đà nhưng mà cái người đó không có cái hành động ác đó, thì vẫn được cúng dường hơn những người kia thuộc Bệ Đà nhưng mà hành động mà bất thiện. Rồi Đức Phật Ngài nói ngày ví dụ nữa là Ngài nói rằng một người thuộc Bệ Đà, thuộc Tam Bệ Đà, hoặc là người dần Bà La Môn là phải lý đời giết thống tâm thật như vậy, nhưng một người thì không có được như vậy, thì hai người này một người làm thiện một người làm bất thiện, thì hai người này người nào được đáng được cúng dường. Thì Bà La Môn nói rằng cái người kia dù là không có phải là huyết thống, nhưng mà cái người kia đó là làm gì vẫn quý bạn hơn cái người có cái dòng tộc huyết thống nhưng mà lại không có cái cạnh lành. Thì cuối cùng Đức Phật Ngài mới nói với Bà La Môn đó, cũng như trước đây ta đã nói vậy, cái người tốt là do cái sở hành của họ. Cái sở hành có nghĩa là cái khuynh hướng tốt của họ là không có bị tham sân si, như là ta nói trước đây. Còn ngươi thì nói rằng Bà La Môn phải là gia sắc, phải là dòng tộc, phải là thuộc Bệ Đà, nhưng mà ta chứng minh là những người tốt là do cái lời nói, cái suy nghĩ, cái hành động của họ, thì cái người đó được gọi là người tốt hay là người không tốt. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài rất là nhiều những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài đã chứng minh và Ngài đã cho chúng ta biết cái người mà chúng ta trở thành cái người tội đồ rất là mau, chúng ta trở thành người tội đồ rất là mau. Ví dụ chúng ta bị đánh bài bạc, chúng ta về chúng ta thua bài bạc, chúng ta trộm cướp, thì khi chúng ta trộm cướp thì chúng ta trở thành tội đồ liền. Dù chúng ta ở dòng tộc gia tộc nào, dù chúng ta có giỏi kinh điển đi, nhưng mà chúng ta làm cái việc trộm cắp thì chúng ta trở thành cái người mất đi quyền công dân, trở thành một cái người tội đồ trong xã hội. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta uống rượu cũng vậy đó, cái gì mình uống rượu từ xưa rồi mình sẽ gây ra tai nạn, hoặc là chúng ta là người mà ở cái giai cấp nào chúng ta phạm cái tội tà dâm rồi thì chúng ta sẽ bị đời tăng nguyền rủa một cái tập kinh khủng. Mới đây chúng tôi có coi một cái người đó là 84 tuổi mà mà ở với một đứa bé mới có 11 tuổi thôi, nó mới học lớp lớp mới học lớp 5 thôi, nó chưa học hết cái phần tiểu học nữa, mà đứa bé đó phải làm mẹ tuổi mới 11 thôi. Và khi mà cái người này mà bị pháp luật mà trừng trị đó, thì cái người mà bà ngoại của cái đứa bé này, mẹ của đứa bé này và cái đứa bé gái mà do cái đứa bé này sinh ra với cái tuổi 11 và làm mẹ đó, thì bốn cái thế hệ mà người đàn bà căm phẫn cái một cái người đó là đáng ông nội mà tám mấy tuổi rồi lại ăn ở giết cái cô này, cô bé này đến nỗi mà mang thai. Và cuối cùng thì dù người đó có con cháu cỡ nào nhưng mà người ta lực pháp vẫn trừng trị những cái người đó. Thì chúng ta thấy rằng con người của chúng ta đó ở với cái tuổi tác nào, chúng ta ở với cái giai cấp nào, chúng ta là người cao cấp ở địa vị xã hội hay là ở trong cái gia đình chúng ta là ông nội ông bố hay là ông nội bà nội gì đó, nhưng mà nếu chúng ta làm một cái việc gì đó mà tội lỗi rồi đó, pháp luật đã ban hành ra rồi thì chúng ta trở thành những người có danh hiệu. Thành ra Đức Phật ngày nói chúng ta đó là năm cái giới mà chúng ta thấy nhiều tác tâm vẫn tác tác tâm nói dối ruột. Thì những người nào mà vi phạm vào những cái giới đó thì chúng ta thấy là đó là cái tướng trạng của người ngu, cái đặc tính của người ngu. Và người ngu thì có cái thân khẩu ý đó, nó bị ác, nó bị tham ác, sân ác, tà kiến ác, hoặc là nó bị tham sân si, hoặc là bị vô tạm vô ý, là những cái bất thiện tâm sở mà nó thuộc về cái loại lậu bọc phiền não, những cái loại phiền não hay những cái loại bọc lưu, những tầm phối của những cái pháp tâm phẩm là cái chúng sanh trở thành cái chúng sanh mà luân hồi và khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó là ngài biết được ngài dạy cho chúng ta là những cái hành tướng đó là những cái hành tướng mà một người đã thấy cái mầm móng nghe nhấm ở trong đầu chúng ta thì chúng ta nên loại bỏ nó bằng cái tư duy tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta để cho cái tư duy bất tiện đến sanh khởi thì nó sẽ ra một cái đau khổ. Nên thường Đức Phật ngài dạy trong kinh Pháp Cú là phi chân thì bị thực chân, thực chân là thấy phi chân nó là tư duy một cách đại tà, người dưới đấy có mà đặt chân, thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân mới là tư duy chẳng chất đại tà, người dưới đấy mới là đặt chân. Như vậy thì chúng ta thấy con người thì chúng ta có thân khẩu ý, và chính cái ý nghĩ không có tốt đẹp đó nó điều khiển cái thân của chúng ta. Nên khi mà nói đến A Di Đà thì quý vị thấy thân biểu tiên hay là khẩu biểu tiên tâm cố định, do tâm chúng ta đó, nó điều khiển cái thân của chúng ta. Chúng ta có cái thân nhưng mà chúng ta lại uống rượu, hoặc cái thân tà lâm, cái thân chúng ta phát sanh. Và khi chúng ta có khẩu đó thì chúng ta lại điều khiển chúng ta nói những lời nói đâm thật, lời nói nhảm nhí, nói những lời nói vô ích, những lời nói ác nghĩa. Cái khẩu nghiệp đó là do cái tâm của chúng ta điều khiển cái sắc tâm, cái sắc tâm mà cái sắc tâm cố định đó là thân biểu tiên và khẩu biểu tiên. Và khi mà chúng ta có hành động như vậy đó, khi người ký nhìn vào cái trợ hành chúng ta, thân cảm hay khẩu hành chúng ta, nó thuộc về bất thiện, thì những cái vị đó sẽ cho chúng ta biết cái thanh thú của chúng ta. Nên Đức Phật khi mà ngài nói tôn giả Đê Quá Tá đọa vào địa ngục, ngài nói rằng Đê Quá Tá giống như một người rớt vào một cái dũng bùn lạnh hay một dũng không gì đó, không còn một cái chút gì ở trên để có thể có người nào nóng mà kéo lên được. Toàn bộ là chìm dưới cái hầm bẩn, một là hầm bùn lầy, không có chỗ nào để núng kéo lên được. Một cái nội tâm dẫy đầy những cái bất thiện, những cái tham sân si ngụy trị, và khiến cho tôn giả Đê Quá Tá là hành động điên rồ, như là thả voi sai ra đạp Đức Phật, tuyển những cái người cả cũng đi bắt Đức Phật, rồi lăn đá đè Đức Phật, làm đủ những chuyện mà gọi là với cái tâm của cái trở thành bất thiện, và không còn cái chút nào mà thiện tâm nữa. Nên Đức Thế Tôn này nói Đê Quá Tá phải rơi vào tâm địa một chút một kiếp đấy đó. Thì quý vị thấy một người mà với cái hành động mà tham là một cái hành tướng, sân là cái hành tướng, phi là cái hành tướng, vô tạng vô quý là cái hành tướng, thì chính những chúng sanh nó đọa vào tâm địa một rất là lâu. Nên quý vị thấy những người mà cái Thế Tôn này tuyên bố do cái tâm của họ mà suy nghĩ một cái điều mà không có nên suy nghĩ đó, như là chú mắt khó ná của gì ấy, một lòng cái người đi cái theo vị giả đến Phật. Nhưng mà với cái một cái khuynh hướng bất thiện đó, nên những người tu lọ thể như là con chó và con bò, hành theo như con chó con bò đó, thì chú mắt khó ná nghĩ đây là những vị tăng lai đấy. Và trong cái tâm của Đức Phật, biết được tâm của Tú Mắt, nó suy nghĩ bài tiếng. Nên Đức Phật này nói rằng ngươi nghĩ những vị này là những vị A-la-hán sao? Những cái vị này không phải là những vị A-la-hán. Đức Phật còn nói Tú Mắt Cana này đến hỏi những cái vị đó, thì những cái vị đó có thể chết sanh làm những cái loài giả can, cái các thân bị quăng lên đống cỏ biến chá, sanh vào khổ cảnh như vậy. Khi mà Tú Mắt Cana đến hỏi những cái vị đó vẫn nói như là lời Đức Phật này tuyên bố vậy. Nhưng mà Tú Mắt Cana vẫn giữ cái tài kiến cho đến khi mà tu hành mà đặt tiền với cái tiền nhất tướng thấy được tiên tiên, nhưng mà không nghe được tiên tiên, ta Đức Phật này dạy cái tu tiền nghĩ hướng, nhưng chúng con nát cái ná do cái ác nghiệp này tiên bóng một lần lỗ tai Đức Phật đọc giác, nên bây giờ chúng nát cái ná tu các gì không có và tiên nghĩ để nghe được cái tiên tiên, cuối cùng cái bài tiến khởi lên là chúng nát cái ná nghĩ tới tu không có đắc, nếu cái tu có đắc thì dạy mình tu phải đắc, nhưng mà Đức Phật con biết Tú Mắt Cana có cái bài tiến, dù là Đức Thế Tôn là dùng những cái loại thần thông, là dùng những cái loại tha tâm thông này tiết độ, nhưng mà kẻ ngu này không có suy tư, kẻ ngu này không có hướng tiền, cuối cùng thì Tú Mắt Cana phải rơi vào khổ cảnh. Chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện mà đương thời Đức Thế Tôn ngày giảng dạy, như là cái vị tỳ khô mà chuyên môn gặp ngày Sa Biến Phá là mắng chửi, gặp ngày Mốc La Ná là mắng chửi, cuối cùng Đức Phật lại khuyên ngày khuyên hãy nên có từ tâm đối với hai cái vị tôn giả này, nhưng mà vị này vẫn bất thiện tâm. Dù Đức Thế Tôn đã nói rất là nhiều về cái đặc tánh của ngài, ta là có thể một vị yên cho cái vị này, nhưng mà vị này vẫn bất tuân. Và cuối cùng sau khi mà đi xa Đức Phật mà vẫn mắng chửi thì những cái mục nó nổi lên, và khi nổi lên đầy thân rồi lớn lần vào khi mà trước khi chết rồi phạm thiên các quốc khác cũng có nói, cũng khuyên vị này nên tìm kiếm chứ. Ngày một kỷ niệm, ngày chăm sóc khi vị này cũng chống tôn kính cái tư tưởng đó. Và sau khi chết với những cái bất thiện tâm, với cái thân tâm, với cái chi mê tâm đó, đã đưa vị này xuống cái địa ngục và xem phòng. Cái tầng địa ngục sâu và được ví dụ như cái tầng địa ngục thứ nhất là được 13 cổ cải. Cái tầng địa ngục này, địa ngục thứ hai gấp 10 lần 13 đó. Và thứ ba gấp 10 lần cái địa ngục thứ hai, và thứ tư gấp 10 lần địa ngục thứ ba. Mà đây qua cái vị này đã phải đọa vào địa ngục cái phòng là cái thứ bảy thứ tám gì, thì Đức Phật ngày nói suốt một cái thời gian một bao hạt cải mà đến 13 đến 100 bao đến 1000 bao đến 10000 bao đến 100000 bao kinh cũng như vậy, mà vị này phải đọa vào cái địa ngục đó thì mình sẽ không. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn mỗi ngày ở đời ngày thương chúng sanh và ngày biết những cái hành xứ mà chúng sanh này vì tham là cái hành xứ dẫn vào trong khổ cảnh, tâm là cái hành xứ khiến cho những lời nói của mình mang lại cái tổn thương, dù là những vị đó là những vị có đức hạnh, mình cũng dùng nhiều cái lời nói mà không có mang cái tính chất tốt đẹp, mình rơi vào khổ cảnh. Chúng ta thấy khi mà Đức Thế Tôn này nói về những cái chúng sanh, dù chúng sanh là hạng chi thiên hay là ác ma đi, nhưng mà khi mà phạm đến những cái tội nặng nề thì cũng có thể rơi vào trong khổ cảnh, nhưng mà tiền thân của ngài Đức Phật là ác ma đi. Khi mà vì cái sự sân hận bực bội khó chịu đó, nên đã làm nên những cái việc mà nhập vào dân chúng để đi cúng dường những cái tăng, rồi những cái vị mà thọ hưởng những cái vật thịt cúng dường bốn món dịch dụng đó, tăng cái tâm dễ vui, thì ác ma được nhập vào những người đó đi mắng chửi đệ tử Đức Phật. Và những người nào gần Đức Phật các cuộc phân tháng thì ngài dạy cho tu tập là từng lúc mà ác ma không làm gì được. Và cuối cùng ác ma Yuti phải nhập vào một đứa bé cầm cục đá đập vào đầu của một trong hai cái vị tinh văn thượng trụ của Đức Phật Tát Úc Thanh Thá là Atipo và Quát Phát Pháp. Rồi khi mà làm như vậy thì Đức Thế Tôn này đưa mắt nhìn và Atmayuti đó như giống như là trên địa cầu thì không có chỗ đứng, trên hư không này cũng không có chỗ dung chứa cho Atmayuti. Atmayuti phải rơi vào địa ngục, và đó là tiền thân của ngài. Khi mà ngài thành tựu cái quả vị đặc biệt lục thông rồi thì ngài nói với Atma lúc bấy giờ là đi vào trong bụng của ngài. Ngài thấy được là ngài khuyên ác ma không nên có một cái tư tưởng bất tính đối với những người có biến hành, và ngài mới nói lên là mẹ của ngươi là chị của ta, ngươi được cho ta bằng cậu, và ta là ác ma Yuti đã làm tổn thương về sự đức Phật các cuộc tình tháng cơ bản cũng bị một thời gian rất lâu, bây giờ tâm đã lại làm người và tu tập với đệ tử đức Phật của Lama như vậy. Thì chúng ta thấy những cái thánh vẫn nói lên những cái sở hành của mình, và do những cái sở hành đó, do lúc mà chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn vô tạm vô quyết mà tạo ra những cái hành động đó, và những cái hành động nó đưa chúng ta vào những cái khổ cảnh rất lâu, rất lâu. Chúng ta phải chịu khổ cảnh rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng rồi những cái thiện hạnh mà vì những cái bậc đại bi đó thương tưởng chúng ta đó, cũng như chúng ta biết Đề Quan Phá là làm thân Phật giải mã làm nhiều chuyện đó. Nhưng mà có nhiều người nghĩ rằng là nếu ta tu mà biết về ta như vậy tại sao người vẫn ta tu? Vì ngài có tâm đại bi. Vì người ta tu á, tuy rằng phải đọa địa ngục một kiếp trên đất, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ thành Phật, độc giác chỉ là một sinh thôi. Nhưng mà nếu Đề Quan Phá không được không có pháp tu đó, thì Đề Quan Phá cũng vẫn tạo những cái nghiệp và lại không có cái thiện nghiệp làm gì bao giờ mà được chứng đắc đạo quả. Mình đứng ở sau câu vì cái tâm đại bi mà vẫn chế độ cho Đề Quan Phá, không phải Đức Phật không biết Đề Quan Phá làm những cái chuyện động trời đó, nhưng mà vì cái việc ác nó tổ quả ác, nhưng mà việc thiện nó vẫn tổ quả lành, nên ngài vẫn chế độ. Và ngài nói lên những cái hành tứ đó để cho thấy những cái hành tứ nó dẫn dắt chúng ta vào những cái cảnh lâu hay mau đó, tùy theo những cái hành tứ của chúng ta tạo những cái nghiệp nhiều hay ít. Và những cái nghiệp nhiều là chúng ta ở địa ngục rất là lâu, như là một kiếp đất, như là tôn giả Đề Quan Phá, hay là như là cái vị thị phu mà mắng giữa ngày Sa Diêu Phá và ngày Bóc Lá Ná hay đỏ thì một cái ngọc. Thì những cái điều đó Đức Phật ngày ngày nói lên do ngày có cái thanh tử, tâm tự ý hay là cái tâm tự minh, ngài thấy được cái sự lâu dài trong những cái hành xứ, trong những cái khổ cảnh do những cái hành xứ mang lại. Đây là cái hành động nó đem đến kết quả cho chúng ta. Nên chúng ta thấy trong cái nghiệp luân hồi thì Đức Phật ngài nói là hành và hữu, đó là nghiệp luân hồi. Hành là do thân hành, do khẩu hành, do ý hành của chúng ta, thì nó đưa đến tâm hữu. Nhưng mà nếu cái tâm hữu ý hành tốt của chúng ta thì nó đưa đến những cái tâm hữu như là phạm thiên vô sắc, hay là phạm thiên sắc giới, hay là tiên tiên được giới, có thể sống bằng trăm ngàn cái trái đất, hoặc là bằng một thời gian rất là lâu. Mà Đức Phật này đưa ra trong kinh điển mà trong kinh Tăng Kinh nói 50 năm của chúng ta bằng tứ đại tiên vương, một ngày một đêm 30 ngày là tháng 12 tháng 1 năm. Những vị tiên tiên tứ đại tiên vương sống được 500 tuổi thọ, rồi những cái vị sống ở cõi trời tứ đại tiên vương đã trao lời 100 năm của chúng ta bằng cõi trời trao lời 1 ngày một đêm 30 ngày một tháng 12 tháng 1 năm, mà cõi đau lợi sống được 1 ngày tuổi thọ, tương đương với 578 triệu năm tuổi nhân loại của chúng ta. Thì những cái hình ảnh mà Đức Phật ngày ngày nêu lên từ cõi đau lợi đấu tức quá lạc tha quá tự tại, là những cái cõi giả ma, những cái cõi mà dục giới thì ngày biết cái chúng tăng nó tăng lên do cái sở hành thiện, dục giới tăng về cõi dục, và những cái vị mà do cái hành thiện là do tu thiện tâm về những cõi phạm thiên sơ thiện, phạm thiên nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, như những vị phạm thiên vô sắc như ông vô biên tướng, vô biên tướng, vô sở hữu tướng. Nên chính vì như vậy đó, nên những cái hành tướng đó là những hành tướng thiện, nên hành và hữu là nghiệp luân hồi. Và chúng ta thấy khi chúng ta có pháp nhãn rồi, chúng ta căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật ngày thành Phật là do cái pháp hành mang lại sự giác ngộ. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày khổ thiện tất cả các pháp, nên ngài là bậc pháp nhãn, hay là Phật nhãn của ngài nhìn thấy các pháp, không có pháp nào mà ngài không có tường tận, nên ngài được gọi là giác giả, và ngài đã thấu rõ các cái pháp, và ngài nói lên các cái pháp đó, và do chúng ta nương vào các cái pháp đó mà chúng ta hành động cái pháp thiện, pháp thiện, pháp thiện là như là tham sân si, vô tạm vô quý, pháp thiện như là vô tham vô sân vô si tạm vô quý, là những cái thiện pháp và những cái ác pháp. Nó là những cái hành tướng dẫn chúng ta vào những cái cảnh vui hay cảnh khổ. Nếu mà chúng ta tâm vào những cái loài thai tâm, loài tâm thấp tâm hay quá tâm, khổ hay vui đó đều là do những cái hành tướng hành và hữu đó dẫn chúng ta đi đến luân hồi. Nên chúng ta thấy trong giáo lý Phật nhân viên nói rằng nhân minh và hành đó là nhân quá khứ, thích danh sắc lục nhập tức thọ, đó là quả hiện tại. Nên chúng ta thấy có nhân quá khứ nó đưa đến cái sự tái sanh hiện tại. Nên chúng ta khi có không khai bào rồi thì có quả thức, có không khai bào. Và từ cái quả thức đó nó tăng ra danh sắc là thân và tâm, là lục nhập, lục xúc, lục thọ. Nếu mà chúng ta tạo nhân mới nữa là lục ái. Ái đó như là để tham, sân si, tùy theo cái sự mà được hay không được, thuận theo nghịch mà chúng ta khởi lên cái bất thiện tâm. Thì chúng ta sẽ có nhân hiện tại. Về nhân hiện tại đó sẽ đưa đến cái quả tương lai, tiếp tục cái tâm vẫn mà năm nhân quá khứ đến hai năm quả hiện tại đời này có ra bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là thế nào. Như vậy thì chúng ta thấy những cái hành tứ mà do chúng ta tạo ra lên đó, hành và hữu đó là việc chúng tôi, và hành đó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân hành chúng ta thì chúng ta có thể dùng mắng nhiếc hoặc là nói là đặc sắc, nói những lời phong bị, nói những lời giảm nhí ý hành thì không có tha ác tăng ác và gì hết. Chính những cái mất thiện phần này nó đưa ra cái tình trạng tắc nên nó thành và vô minh đó là nhân quả quý, quả hiện tại là thức hiện tại, thì nhân hiện tại đó là thọ, từ thọ dung cho ái thì nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại, nên từ thủ nó có như là tạp biến thủ, dục thủ, chiến thủ hay là tập thủ. Thì những cái đó là những cái tâm sở bất thiện, nó hình thành từ những cái pháp bất thiện để cuối cùng những người ta vào cảnh giới khổ đau. Như vậy thì chúng ta là một cái người Phật tử được học Phật thì chúng ta phải khẳng định một điều, chính pháp đó, chính pháp này mà Đức Phật còn phú thiện, và ngày phóng thiện rồi ngày hoàn toàn loại bỏ tất cả những pháp bất thiện, ngày thành tựu tất cả các pháp thiện, nên ngày là một bậc chánh đẳng nhất. Những cái pháp thiện nào, cái khuynh hướng của pháp thiện nào ngài cũng biết, cái khuynh hướng của pháp ác nào ngài cũng biết, và ngài giải những cái hành xứ, những cái hành xứ không nên đi, đó là những cái hành xứ này. Đây là điều hôm nay chúng ta học được bốn cái bất hành xứ, là những hành xứ chúng ta không nên đi. Nếu người nào đi rồi đó, thì điều đó, đó như là trong cái đọc kinh Thi Tứ nói rằng điều này không phải do cha do mẹ do thầy tổ, không phải do bạn bè, chính do chúng ta làm. Nên đó lúc đó đó thì Diêm Vương quỷ tướng sẽ quăng chúng ta vào địa ngục, sẽ hành hình chúng ta. Lúc bây giờ Diêm Vương nói với chúng ta là điều này không phải do cha do mẹ do thầy tổ do bạn bè, chính do ngươi, do ngươi không thấy được người già thì được người chết, hoặc ngươi thấy người không phát ý, không thấy những người tội nhân bị chặt tay chặt chân do làm thành bất thiện, ngươi không chịu suy nghĩ nên ngươi đã làm những cái điều bất thiện này, ngươi phải chịu cái quả, ngươi phải chặt hái những cái quả khổ mà chính do ngươi làm. Như vậy chúng ta nhìn vào những cái bài kinh Thiên Sứ hay cái bài kinh Diệu Ngôn đó, thì chúng ta thấy những cái người có trí đó, thấy vua chúa bắt những người người trộm cắp hay là bắt những người tà dâm, bắt những người nói dối hay là bắt những người mà sát sanh á, giết người cướp của đó, thì họ cái dùng roi họ đánh, họ dùng gậy họ đánh, họ dùng côn họ chặt tay chặt chân, hoặc là họ kéo tay họ chặt mũi, họ kéo tay chặt mũi, hoặc là họ dùng những hình tạc giặt dầu, hoặc là tộc là bố bố đội hình, hoặc là kéo đỉnh đầu, hoặc là la hầu khổ hình quả mang hình thì tổ chức hình, những cái hình phạt mà kinh khủng để dành cho những cái người mà làm tội. Nếu mà chúng ta coi trong một phần cái bài kinh mà Đức Phật gọi là cái hiền ngôn là một kinh thiên tứ đó, thì chúng ta thấy rằng những cái người mà hành những cái pháp bất thiện đó, vua chúa cái hành hình gì đó, một người có trí nhìn thấy mình cũng là người mà mình không bị mặt này, tại vì mình không có hành động bất thiện, những cái trở thành bị tham sân si, những cái vô tạm quý chi phối mình, nên mình không có bị bước vào pháp luật, không bị vua hành hình mình. Còn những người sống mà họ bị hành hình là họ bị những cái hành tính bất thiện này đã nghiêm trị họ, tâm tư của họ bị ô nhiễm, cái tâm tư của họ bị bệnh hoạn, nên họ là gì, là bất thiện đó, nên là bệnh hoạn, không tôn kéo, không tôn ngoan, không có tốt lợi lạc cha hoặc khổ. Và chính những cái khuynh hướng này đã làm cho họ mất đi cái nhân cách, họ rơi vào trong khổ cảnh, họ chịu đó đau khổ lâu dài. Thì nếu mà chúng ta có nói rớt tam đại kinh điển thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật phân ra hai cái loại thiện và bất thiện, và những hành cái bất thiện này là cái hành thứ không có tốt đẹp. Mong rằng mỗi người chúng ta tự thấy được những hành thứ này, và chính cái hành này là do chúng ta làm, và chúng ta phải gặt lấy những cái hậu quả. Không có một thượng đế, không một thần linh, không thầy tổ, không bạn bè, không thân tuổi, không ai có thể làm cho chúng ta thành thế bất tịnh, mà chính chúng ta đã tự làm cho mình thành thế bất tịnh. Do chúng ta biết được thì tắc tịnh là do thân tịnh bất thiện, do chúng ta không có gần bất thiện, chúng ta gần những người bất thiện, nên những người bất thiện có những pháp không tịnh, và cuối cùng chúng ta lại làm ra những pháp không tịnh đó, và chúng ta là kết quả dẫn đến khổ đau. Như vậy thì Đức Phật này khuyên chúng ta nên xa rời những người ngã, nên gần gũi người hiền. Và chỉ có khi nào chúng ta gần gũi người hiền, chúng ta mới thực hành được cái pháp tình. Thân hành đó, vô tham, vô sân, vô si, tàm và quý có mặt, nên nó sẽ là cái tắc ngăn ngừa chúng ta không rơi vào cái đoạn thứ. Và làm cho chúng ta thì có vô tham, vô sân, vô si là những cái nhân trí tuệ, những cái nhân tốt đẹp, rồi cuối cùng chúng ta thành tựu được sự giác ngộ giải thoát. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, và hôm nay trong chương trình bài với tóm tắt với bao nhiêu lời thời gian, phần nào còn thiếu thì là phần thảo luận của quý ngài. Tôi xin kính ảnh lễ và kính dân cho phần kinh pháp không kính với ngài, mong quý ngài được đồ cho thành tựu phật quả mãi lòng mắt khi trở chúng sanh trên hồi lưỡi phần trước này đến phủ quyền tất cả mà cha mẹ của chúng con cũng như của tất cả phật Xin hồi hướng phần cuối là các tất cả chúng sanh ba chúng loại sự ăn chay tập hóa như ý nguyện và tâm tính mình để nhà là xin cảm biết là các vị Phật vị Phật.
Sa thú cái chuyện là đi Phật đăng hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời. Chúng ta được biết rằng sư trưởng đang có mặt với chúng ta để đi Pháp Tính, đang dùng để đi nick của đại đi Pháp Tính, nhưng mà sư trưởng lại có mặt trước máy của đại đi Pháp Tính. Như vậy thì chúng ta sẽ được nghe sư trưởng giảng dạy hôm nay. Và hôm nay cũng là ngày mà chúng ta có nhiều vị giảng sư ở trong group. Bài học này thưa quý vị thấy rằng đơn giản, dễ hiểu, nhưng mà quả thật là có một số vấn đề mà chúng ta cần phải làm rõ. Mỗi lần từ tội thầy siêu vào trong room á, mà cứ hỏi từ tội những điều này hoài thì nó cũng phiền. Nhưng mà bởi vì có lẽ từ tội là người giúp cho đại chúng ở đây rất nhiều về mặt tư vấn, thì cái bài từ tội thầy siêu trước khi mà chỉ tăng đi vào đề tài thảo luận đó, trước khi chúng ta thỉnh sư trưởng có cuộc thảo luận đầu tiên, cái từ tội thầy siêu khoan nghĩ làm rõ cái chữ chữ như chữ Gamana, Gamana là chữ Agati, ở đây Agati Gamana, ở đây được hiểu như thế nào chính xác, và khi mà chúng ta dịch là hành xứ đó thì nó có ổn không, thì xin cái tính sư tọa từ sư khoa nghĩ làm rõ nghĩa chữ này trước khi mà chúng ta đi vào phần thảo luận liên quan đến những điều khác. Kính cung tính sư tọa.
Nam mô Bổn Thầy. Chúng tôi tính đến lễ trưởng, cái lễ trực tâm. Chúng tôi đi đến lễ trưởng. Và chúng ta cứ ngoài cái lễ trưởng. Khi nhìn thấy những bài học ngày hôm nay, chúng tôi rất là băn khoăn và do dự. Chúng tôi băn khoăn không biết là mình nên im lặng để cho cơ quan, hay là cần nói lên cái ý nghĩa pháp đúng với văn tự. Đúng với tâm ý của cô. Nếu mà nói thẳng ra thì chúng tôi ngại là sẽ có lỗi với các bậc thiện nhân. Nếu không thì chúng tôi cảm thấy ái náy ở trong lòng những điều mà mình học gì thì mà mình không nói ra thì có thể làm cho kinh điển bị sai lệch. Trong chương trình kinh Đức Phật này cũng dạy rằng khi nào các vị theo họ tìm giáo pháp sai lệch với văn phú và ý nghĩa để làm cho những pháp hỗn loạn và biến mất. Thì bây giờ thì đại đức đảm đã có nhảy mời chúng tôi trình bày, có lẽ trước hết kinh thật tâm sám hối của các bậc tiền nhân, sám hối chư tăng để được trình bày cái ý nghĩa của bốn pháp là hôm nay chúng ta sẽ tăng kiến thức gì. Cái danh từ gọi là Ajati và bốn pháp là Sangati, Đồ Sangati, Mô Hagati và Thất Gia Gati được dùng rất nhiều, rất rất nhiều ở trong lục tạng. Cái chữ Ajati được xài với một cái dạng nữa là cái chữ Agami là Agati, nó cũng giống nhau. Chúng ta đừng có nhầm tưởng với cái chữ Agati là thành thú. Chúng tôi rất là khổ tâm khi mà nhìn vào cái từ đó mà có nhiều vị lại nhầm tưởng với chữ thành thú, tức là cái chỗ đi tới trong. Cái chữ Agati là khác mà chữ Agati là khác. Ở trong lục tạng, trong cái điều tăng tràng thứ 13 có đưa lên một cái điều, một vị tỳ kheo khi sống ở làng hay ở thị trấn đã có cái trở hành xấu làm thương tổn đến gia đình, các gia đình của người cư sĩ. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo cần phải khuyên nhắc vị tỳ kheo đó và đuổi vị tỳ kheo đó ra khỏi cái địa phương này để làm cho niềm tin của người cư sĩ ở tại địa phương đó không bị mất. Và khi mà thì gần đây đồ kinh khúc kinh khu huyết vũ trần nano thì cái khu hệ quan của đây nhé, là khi cái vị tỳ kheo đó mà được các vị tỳ kheo nhắc nhở như vậy, bèn nói rằng sanh các gia mi đô cho thích phụ. Các vị tỳ kheo là những vị, các vị tỳ kheo khi bị vị thương đô các gia mi đô cho thích phụ, các vị tỳ kheo khi bị vị thân đô các gia mi đô, các vị tỳ kheo khi bị vị khi đê các gia mi đô cho thích phụ. Các vị tỳ kheo khi bị vì sợ hãi, ta biết ca a tất gia e tất chăng một ca tiền tí e tất chăng là một ca tiền tí. Vì một có một vài vị phạm tội giống nhau mà lại tẩn xuất một số, còn một số thì không tẩn xuất. Tu khi khu khi khu e bu bát tu di nê yo ma jat ma e văn ông chánh, vị tỳ kheo ấy cần phải được các vị tỳ kheo ấy nhắc nhở như sau. Lời người giả chớ có nói như vậy, là các thích khu sanh đặc tình nô như các thích khu đô đô sanh đặc tình nô như các thích khu bùn hoa gần nô là các thích khu sanh đặc tình nô. Các vị tỳ kheo không phải là người thương thiên vị vì thương, thiên vị vì giận, hay là thiên vị vì khi đê, hay thiên vị vì sợ. Các vị tỳ kheo đã nói đúng pháp tôn bậc. Thì như vậy ở đây đã diễn dẫn chính điều này là để cho thấy rằng bốn cái pháp hành tập tiếp sang lại tập tiếp đô ta tập tiếp mô hà tập tiếp sa gia tập tiếp, tức là bốn cái pháp tư vị hay là bốn pháp thiên vị. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo mà xử sự và xử sự theo bốn cái pháp tư vị đó, tức là vì thương, vì ghét, vì dốt nát, vì sợ quyền lực là mà xử sự thiên vị, thì vị đó đáng đi địa ngục. bằng nhiều cách như vậy, nhiều cơ sở như vậy, chúng ta mới khẳng định được rằng ở đây bốn pháp này là bốn pháp duy nhất, chứ không phải là đi đến tình huống này. Cái chữ Agatis, vị nào cho từ điển thì Agatis là pháp duy vị, chứ không phải là chữ Gatis là cái tình huống. Gatis là tình huống đó, là cái chỗ bị trái thành. Còn cái chữ Agatis tức là cái sự thiên vị, tư vị. Ví dụ như một người mà họ sử sự thiên vị, con cái của họ họ thương, cho nên mặc dù nó xấu sắc với mấy đứa bé hàng xóm, nhưng mà ông ta ra vì bên con của mình, cho nên mắng chửi đánh đập những đứa bé kia, chưa có phân biệt là con của mình có lỗi hay là con của nhà chứ có lỗi, mình chưa gì đã thương con một bên con như thế, gọi là thiên vị bị thương. Còn thiên vị bị ghét, một người kia, hai người phạm tội với nhau, có lỗi với nhau, nhưng mà vì mình ghét người nào đó, cho nên người đó dồn cho phải mình cũng xử là quý, thì cái đó là thiên vị bị ghét. Thiên vị bị ghét nát, mô hai cái tiếng. Ví dụ như cái chuyện đó lẽ ra cần phải cân nhắc đối chiếu với pháp, với luật, với lẽ phải, với công bằng, mà người này vì cái sự rốt nát si mê, cho nên hễ người ta đưa tiền hối lộ nhận rồi thì cứ xử ém, xử phải cho là quý, quý cho là phải, trắng cho là đen, đen cho là trắng. Như vậy cái cách xử sự đó và thiên vị bị rốt nát si mê. Còn vì sợ, ví dụ bây giờ hai người họ có cái sự tranh chấp với nhau đem đến mình không xử, trong khi đó một người thì có thế lực, còn một người thì cô thế, thì đương nhiên là người này họ cảm thấy rằng phải xử cho được việc đối với người có thế lực, mai mốt mình còn nhờ giả họ được, cho nên dầu cho họ là người quý cũng xử cho là phải, còn cái người yếu thế dầu cho họ phải cũng cho là quý, vì mình sợ cái thế lực. Thì đó gọi là tác gia gia tích, tác gia gia tích. Những tác giác ở đây đó, nó không có liên hệ gì đến cái việc mà tà quý hay vô tà quý, mà chỉ là cái sự sợ quyền lực, sợ thế lực thôi. Thật sự ra ở đây đó, nó có cái vấn đề là về trên phương diện quý, trên phương diện phong phú, thì chúng ta thấy nếu mà bốn tập này mà được gọi bốn hành xứ bất, bốn bất hành xứ hạnh, thì chúng ta nghĩ rằng là cứ tụi theo từng chữ, tiếng hát thì chúng ta hiểu một cách sai lầm. Mà đã hiểu một cách sai lầm như vậy thì ý nghĩa được trình bày cũng một cách sai lầm. Tiếp theo là chúng ta hãy vì cái sự trong sáng của giáo pháp, chỉ như chánh pháp, mà chúng ta cần phải hiểu đúng theo cái cách đó, so sánh với kinh đối với quy luật để chúng ta thọ trì một cách chính xác, thì như vậy chánh pháp mới có thể hy vọng là được tồn tại, và chúng ta không phải là một người tối hậu để làm cho Phật pháp bị lu mờ. Thì đây là một điều chúng ta rất thiết tha, chắc chắn rằng trước khi nói cái điều này, nói cái điều này thì chắc chắn là gặp cái trở ngại lớn. Nếu mà những người nào là bậc thiện trí thức và có cái tâm khách quan để mà nhận định theo pháp, thì người đó sẽ quan hỷ để thọ trì. Còn như đối với một số người mà họ có cái sự định kiến, thành kiến với chúng tôi chẳng hạn, thì trong trường hợp này có thể khi tôi nói như vậy sẽ có một cái sự không hài lòng, bởi vì quý vị biết rằng cái bản dịch này là bản dịch của Hòa Thượng Thích Quảng Châu, là thầy dạy chúng tôi, và cái bài kinh ngày hôm nay đó thì lại do sư huynh đệ của chúng tôi thuyết giảng. Do đó thì nên chúng tôi rất là tân phân, nhưng mà vì lợi ích chung, để sau này khi mà chúng ta họ trì chính xác theo cái biểu, cho nên chúng tôi đành phải mạo muội chúng tôi nói ra những cái điều đó. Có lẽ là bây giờ khi được kết thúc ở đây, để dừa lại thời gian thì khi tổ chức chúng ta tiếp tục thảo luận với cái đề bài bốn pháp thiên địa Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thưa kính trình thưa tổ đại sư, kính bạch thưa tổ đại sư, lâu lâu chúng ta gặp nhau ở một vài điểm cũng rất là thú vị, nhưng mà hôm nay thì cũng có chuyện bàn với thượng tọa, và rất là mong là thưa tổ đại sư sẽ dành cho ít thời giờ để tra lại ở trong kinh điển. Và thưa tổ đại sư, chúng ta biết là cái chữ Agati nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là thiên vị, nó cũng nghĩa là thành kiến hay là sự kỳ thị, hay là một cái ý nghĩa thiên lệch. Nhưng mà Agati còn có ý nghĩa là cái con đường sai lầm. Thì bạch thưa tổ sư, trong cái bản dịch của ông bà Rishpirit, thì khi mà chữ Agati mà đi chung với chữ Gamana thì các vị dịch là hành trình sai lạc, hay là hành trình sai lạc. Có lẽ là khi mà cái chữ Agati mình Gamana dịch là hành xứ, thì có lẽ là chúng ta nghĩ là cái điểm đến, nhưng mà rõ ràng là cái chữ Agati Gamana, chữ Gamana là hành trình, là con đường. Và chúng ta cũng thấy có một điểm là khi mà chúng ta nói về bốn pháp Agati là bốn pháp thiên vị đó, thì cái chữ đầu tiên á, cái chi pháp đầu tiên á, là không có dùng cái chữ như là đầu cái thứ hai thứ ba đó, nó có cái chữ Gacchati, Gacchati, mà ở kia chỉ là chúng ta chỉ nói là Chandagati hay là Dosagati, Moha Gati, Phaya Gati. Do đó trong cái trường hợp mà nó có chữ Gacchati đi sau này đó, thì không biết là thì tôi tự suy nghĩ rằng thì tôi có thể check lại trong bản, xin tôi có thể kiểm lại trong bản sớ giải đó, thì có phải chăng là ở đây đó, vì cái có cái chữ Gacchati chúng ta nói là đi trên con đường sai lạc, hay là đi trên con đường lầm lạc, hay là một cái hành trình sai lạc, tại vì hành trình nó đi với tham, với sân, với si. Giờ thưa tòa chưa có, thưa tòa không đưa tay được. Giờ xin tính thưa tòa, giờ xin tính thưa tòa quan nghị trở lại. Dạ. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, không biết Thượng Tọa có nghe được hay không? Ở đây là chúng tôi xin lỗi quý Phật tử ở trong room có, quý Phật tử trong room có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ thưa. Cái Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được thì xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Bởi vì dường như là Thượng Tọa Tiểu Sư đang gặp trục trặc không nghe được. Thưa quý vị, chúng tôi xin được tóm tắt là Thượng Tọa Tiểu Sư có đề cập đến một từ mà rất là quan trọng ở đây, khi phiên dịch từ vựng và chi pháp thì rất là giống. Ở trong kinh có cái chữ bốn cái sự thiên vị, tức là chúng ta gọi là bốn agati, và bốn agati tức là bốn sự thiên vị. Nhưng mà chữ agati nó còn có nghĩa là sai lầm. Mình xử sai, mình hiểu sai, mình làm sai, thì cái sự cái agati là thiên vị đó, nó là một nghĩa, nhưng mà nó còn có nghĩa là cái sự lầm lạc nữa. Và khi mà Thượng Tọa đề cập đến bốn pháp này đó, bốn pháp thiên vị đó, thì nó đúng như ở trong kinh, trong luật mà chúng ta thường nghe đó, là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì dốt nát, thiên vị vì sợ hãi, và tức là mình tây vị sợ hãi. Đó là bốn pháp thiên vị. Nhưng mà chúng ta cũng thấy ở đây có một cái chữ gọi là bốn pháp gọi là Akatigamana. Dạ, Akatigamana. Chữ Gamana ở đây có nghĩa là con đường, hay là nghĩa là hành trình. Akatigamana thì chúng ta có thể tạm hiểu là con đường xa lạc, hành trình xa lạc. Thì quý vị Phật tử qua nghỉ chờ chúng tôi một chút, một giây lát. Có lẽ khi Thượng Tọa Tiểu Sư trở vào thì chúng ta sẽ thảo luận, sẽ bàn về điểm này. Bây giờ thì quý Phật tử quý vị Phật tử qua nghỉ chờ một chút nha. Có khi nếu Thượng Tọa Tiểu Sư trở vào mà chúng ta qua chương trình khác thì Thượng Tọa và đường nét của Thượng Tọa Tiểu Sư được cắt một chút. Bây giờ thì kính bạch sư trưởng, chúng con không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không, để chúng con kính cung kính sư trưởng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng, kính bạch sư trưởng, thường chúng ta thấy là cái chữ tranh đá dịch là dục, mà chữ lô phá dịch là tham. Ở đây đó thì chúng ta thấy trong bản dịch đó, dịch là tham dục, tức là cả hai luôn. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh ra cái chữ tranh đá là dục, là ý, là cái sở thích hay là cái ý thích đó, và cái chữ lô phá là tham đó, thì chúng ta thấy rằng nó có một chút gì khác biệt. Ví dụ như là mình thiên vị một người nào đó, hay làm việc gì nào đó là vì cái sở thích của mình, người ta hợp với cái thị hiếu của mình, hay hợp với cái gu của mình là mình thích. Thì cái bậc sư trưởng, theo sư trưởng nghĩ đó, thì cái chữ tham dục mà ở đây chúng ta dịch trên chữ tranh đá đó, nó có hợp tình hợp lý hay không, hay là chúng ta nên ví dụ như chúng ta nói rằng sở thích cá nhân hay là về tự ý chẳng hạn. Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Câu hỏi câu thảo luận đầu tiên, Thượng Tọa Tiểu Sư, Thượng Tọa Nhất Đẳng đưa lên nhà tôi giải thích giữa cái nhà tôi tranh thịt dục giết lô phá là tham. Hai cái danh từ này nếu mà chúng ta nắm lấy cái ý nghĩa theo Abhidhamma căn bản thì rất là dễ hiểu. tham thì lô pháp, chia ta chỉ cách là tâm ma sở tham, thì nó hẳn là bất thiện. Còn ở chân tắc là dục thì nó lại nằm trong một trong sáu cái tâm sở biệt cảnh, mà cũng là một trong 13 tâm sở tà tha. Do đó, cái tham không bao giờ đó là trở thành cái pháp vô ký hay là pháp thiền được. Nhưng mà chỉ chân tắc là dục đó, nó có thể trở thành pháp vô ký nếu dục đó nó hợp trong những cái tâm quả hay là cái tâm di tác kỳ ri giác, hay là cái dục đó nó ở trong cái tâm thiền thì nó cũng trở thành cái pháp thiền. Nó khác với lô phá. Lô phá là hẳn là bất thiện rồi, không bao giờ nó trở thành cái pháp nó là vô ký hay là pháp quả hay là cái di tác được. Còn cái dục quá thì mọi là một tâm sở, nó có thể hợp chung cả bốn cả lãnh vực lãnh tâm, nhưng mà là bất thiện. Và chính điều này chúng ta nhớ khi mà có một vị đến họ nói như vậy, năng ra nếu mà nói là niết bàn là pháp ly dục, mà là trong khi người tu hành mà hướng đến thì phải có cái dục, vì ở đấy dục trừ dục thì là một cái như là tương phản mâu thuẫn. Thì ngài An Đa có cái hỏi cái vị vua đó là nếu mà trước khi mà ngài đến đây, hay như đây là một cái tinh xá mà những đức vua đã đến đây rồi, thì khi mà ngài chưa đến đây, ngài mong muốn đến cái nơi này, bây giờ ngài đến đây ngài còn có cái ham mong muốn ai đến đây nữa không? Thì nó là không, vì đã đến đây rồi thì đâu còn mong muốn nữa. Thì ngài An Đa trả lời cũng vậy, đối với cái gì mà tu tập thì cũng hướng đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát niết bàn. Nhưng mà khi đã đạt đến những cái gì giác ngộ cứu cánh hoàn toàn như là Di Lặc Vương thì không còn cái sự muốn đạt thêm nữa. Như vậy đó là cái cũng giống như Đại Vương đã đến đây rồi thì không còn muốn đến đây, không còn cái muốn mà trước khi đến đây đó, này cũng như vậy. Thành ra cái ý nghĩa này cho chúng ta thấy á, dù cho là cái dục nào nó có thể là cái pháp dục thì nó là thiện, mà cái tác dục nó thì như là vô ký, tức là chỉ không muốn làm như các vị A La Hán hay là những vị dân bình thường. Còn cái tham dục và tham ở chân ta thì hẳn là bất thiện rồi. Như vậy chúng ta đã phân biệt rõ hai cái tâm sở này, chứ không phải là nó có chuyện lầm lẫn giữa danh từ hay là cái chi pháp như đã nói. Có một điều lấy làm lạ là nếu quý vị nào mà có coi lại cái bộ Thanh Tịnh Đạo mà của cô Thích Nữ Ký Hạ dịch, mà dù có dịch đó thì cũng do qua tiếng Anh, mà dịch giả từ tiếng Anh một căn cứ do Bali thì cũng là nơi cái bản của ngài Bồ Tát Vô Sa, mà không phải là vô tình mà có sự nhầm lẫn cái từ, mà là cả là một cái đoạn văn để giải thích. Khi mà nói đến cái mặt trăng mặt trời đó thì giải thích rằng khi mà cái thời kỳ mà trái đất mà hình thành rồi cái thế giới này hiện ra, nhưng mà còn trong cái đen là tối, rồi khi mà mong các chúng sanh hữu tình họ mong muốn cho có ánh sáng xuất hiện để không có bị tối tăm, vì những vị này trước là phạm thiên phi hành trên hư không tự chiếu hào quang, nhưng bây giờ họ đã có mất hào quang, họ không còn thần thông nữa. Thì cái sự mong muốn như vậy đó thì là chân tắc. Và khi mà mặt trăng xuất hiện thì họ mừng quá, đúng như chúng ta mong muốn, do đó nên gọi là mặt trăng là chân tắc. Hai cái điều này của họ cách nay mới hôm khi về Vĩnh Long tôi cũng có đem vấn đề này nhắc để làm rõ từ siêu có dịp nghiên cứu coi thế nào, vì hai cái từ này rất là dễ hiểu mà không thể nhầm lẫn. Cái chân đó là tham dục nó khác, chỉ trả là cái mặt trăng là khác, mà sao lại có cái sự giải thích? Mà nếu là một người bình thường thì không nói chỉ một vị chú giải mà ngài viết cái bộ mà Thanh Tịnh Đạo giải thích, đó là cũng một điều mà chúng ta cũng phải để ý đến. Tại sáng dịch ở đây mà tôi đề cập đến thôi. Còn qua cái câu hỏi của trường hợp nhạc đẳng thì tôi đã trình bày giữa cái lô phá là tham hẳn là tâm sở bất thiện, có chiếc tranh tác là dục thì có cả thiện bất thiện và vũ ký cũng có, nên có sự ý nghĩa nó khác biệt là như vậy. Đó là câu trả lời của tôi, xin là tạm dừng ở đây. Nam mô Bụt Tha nha.
chúng con kính thiền sư trưởng. Bạch sư trưởng, chúng con muốn hỏi thêm một câu, nó có vẻ như là nó hơi kỳ một chút, nhưng mà ví dụ như là chúng ta thấy phiền não, nó có nhiều thứ phiền não. Dạ, phiền não có nhiều thứ phiền não. Có tà kiến, có ngã mạn, có bụng sỉnh, có keo tiệt kiệt. Nhưng mà giả sử ở đây chúng ta hiểu cái chữ Agatikamana là tập thiên vị, hay là Agatikamana mình hiểu là hành trình sai lạc, thì tại sao chúng ta chỉ đề cập đến bốn pháp này? Bốn pháp đó là vì sự ưa thích, hay là vì sự ghét bỏ, hay là vì cái sự dốt nát, hoặc giả là vì sợ hãi, mà chúng ta không đề cập đến những pháp khác. Mặc dù phiền não có nhiều thứ, có nhiều người nói rằng mình đi trên con đường tà kiến thì nó cũng là đường sai lạc, hay là mình thiên vị vì tà kiến cũng là sự thiên vị. Thì bạch sư trưởng, trong trường hợp mà chỉ có bốn pháp được đề ra tại đây mà không đề cập đến những pháp khác, thì trên phương diện lý giải thì chúng ta giải thích như thế nào là hợp lý? Chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng hoàn thiện trở lại.
Tiếp theo là Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi tại sao chỉ có nói bốn pháp mà không nói nhiều hơn nghĩa thân. Thật ra thì cũng có thể có trường hợp là thêm một pháp nữa. Đó là có nói nghe như là ở đây thì nói có bốn pháp mà nên như là địa ngục. Đó là thiên là bị thương, thiên là bị ghét, thương là bị sợ, thiên là bị buông dốt. Nhưng mà cũng có thêm một pháp nữa là xài của tăng như là của mình, tức là lấy của chư tăng á, mà xài thiên như của mình thì cũng kể hay là năm pháp đi là địa ngục giống nhau. Điều này thì em nghĩ rằng nhất là trong cái tăng lực, thì khi mà Đức Phật cấm chế những cái giới lực thì căn cứ những cái sự kiện, cái trường hợp đó mà Ngài giải thích. Rồi trong một trường hợp khác có xảy ra, Ngài có lẽ thêm một trường hợp khác, hay là Ngài nói ít hơn một chi pháp khác. Do đó nên trong cái kinh điển, trong tam tạng, chúng ta thấy có những cái chi pháp gần giống như nhau, mà có cái chi pháp này có khác một chút, cái kia khác mà, hay là nhiều hơn một chút chẳng hạn, tùy các trường hợp, tùy theo cái bối cảnh. Bây giờ Đức Phật phải ban địa hành là cấm chế và nói vừa đủ với cái chi pháp đó, không nói nhiều hơn. Có thể như là nếu mà đi qua xa có thể như là lạc đề, nhưng mà có những trường hợp là cái pháp trước giống nhưng mà về sau này có xảy ra một sự kiện khác, thì Đức Phật cũng phải phương tiện từ đó cấm chế để nói thêm một pháp nữa. Vì vậy nên bốn pháp là tây vị niệm đi địa ngục, có thể cộng thêm một pháp là sai của tăng như của mình, cũng là một thêm một chi nữa, cũng là chúng còn năm pháp có thể đi đến địa ngục. Thì đó là, còn là những cái phiền não là tham sân si thì thôi, nó thiên hồi nền dạng trạng, bây giờ không thể nào mà tính xiết. Nếu đem mà tham sân si ra rồi nó cộng cho như là nên chia theo là sáu cái cảnh, như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, rồi chia ra như là những cái thân khẩu ý như có mười, rồi từ đó cộng thêm những cái gì đó thì thôi, nó tới cái cũ như tám mùa mùa bốn ngàn khi trần lao phiền não thì không minh mông. Do đó nên từ trường hợp ở đây thì chỉ nói đơn giản với những cái pháp này, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu, nhưng mà phải từ trường hợp mà nói. Do đó nên trong kinh thường hay có cái đoạn mà Đức Phật này, này các vị kheo ở đây ta nói rằng, tức là ở đây trường hợp này sự kiện ấy, Ngài nói như vậy, chứ không phải là nó hoàn toàn là nhất pháp chỉ có bao nhiêu. Rồi một điểm khác, có thể thêm một chi hay bớt một chi cũng vậy. Ở đây ta nói đó là thầy khi ý nghĩa để như là đó có cái gom lại trong cái vấn đề này, nó tùy theo cái trường hợp mà những không có xa trái. Như đã nói cái phiền não thì nó minh mông, nhưng mà tùy theo trường hợp, cũng như khi chúng ta thuyết pháp đó, mà nếu nhắc một câu chuyện nào đó để dẫn chứng trong là chuyện bổn sanh hay là trong những câu chuyện liên quan Phật cứu chẳng hạn, thì nếu cái vị pháp sư mà có cái ý, có cái kỹ chút đó, thì khi câu chuyện đó mà chỉ ngắt ngang một đoạn để dẫn chứng cho cái chi pháp mình đang giảng như là vũ thí. À, thực một cũng cái chữ đó với một cái trường hợp khác mà mình đang giảng như cái trì giới thì cũng dẫn chứng cái chữ tích của đó, nhưng mà chỉ cắt cái khúc mà chỉ giữa trì giới hay là phá giới, vân vân. Còn nếu những vị pháp sư mà không có kinh nghiệm, à, cũng thấy người ta dẫn chứng mình cũng dẫn chứng, rồi khi mà thiết một pháp một chi pháp như là nói về cái bố thí hay trì giới chẳng hạn, mà dẫn nguyên một câu chuyện từ lúc đã sanh rồi tới già chết rồi tới là không biết bao nhiêu sự mà không nhấn mạnh cái điểm mà cần tiếp đi dẫn, thì khiến cho người nghe một là nghĩ rằng lạc đề, hai là không biết dẫn chứng vào chỗ nào. À, đây chúng tôi muốn thí dụ rằng pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng là ngài căn cứ vào cái sự việc xảy ra mà ngài chỉ nói cho phù hợp với cái hoàn cảnh đó, trường hợp đó, khiến người nghe dễ nhận, nên gọi là pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng. À, do đó nên cái chi pháp này ở đây nó là 4, mình có thể thêm 5 như khi nãy chúng tôi vừa trình bày. Và đây là cái câu trả lời của tôi thấy là như vậy. Nam Mô Tha.
Sa thú, chúng con kính tiền sư trưởng. Để sư trưởng nghiêm và xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tinh. Không biết Đại Đức Pháp Tinh có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Pháp Tinh nghe rõ, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tinh quan hệ trở lại. Đại Đức Pháp Tinh, không biết Đại Đức Pháp Tinh có nghe không? Đại Đức Pháp Tinh. Nếu Đại Đức Pháp Tinh nghe được, xin Đại Đức Pháp Tinh quan hệ cho biết nha. Đại Đức Pháp Tinh thường thường người ta nói sợ là một trạng thái bị động, và nếu một người họ làm chuyện gì nó bị sợ đó thì thường thường là được tha lỗi. Tại vì sao? Người đó họ đâu có muốn đâu, tại vì họ sợ. Nhưng mà nếu một người thiên vị bị sợ, hay là một người đi làm một gì đó bị sợ đó, thì có cái câu có gọi là bị làm sai trái hay không, hay là mình cứ nói rằng ồ, người đó tại vì họ sợ quá, họ bắt buộc phải làm như vậy, thành ra kiểu như là họ không có tội. Xin thỉnh ý kiến định của tình.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Pháp và Thần Chúng. Kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đệ tử Phật Đăng, đệ tử Quy Tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, con nghĩ rằng cái việc làm mà mình sợ, ví dụ như mà mình làm cái việc gì đó mà mình nghĩ đó là lỗi lầm á, mình sợ tạo nên cái sự mà mình biết hối hận, hay hoặc mình biết ăn năn với cái công việc của mình, với việc làm của mình, và từ cái sợ đó đó là mình có thể điều chỉnh lại, hoặc là mình có thể là làm cho cái hành vi của mình nó tốt lại, là do mình sợ, mình biết cái việc làm đó nó sai quấy, cho nên là mình không làm, không tạo tác ra nữa. Còn nếu như một cái trường hợp như mà mình vì sợ về cái thế lực gì đó, hoặc là cái quyền, hoặc là vì tiền, hoặc là vì cái gì đó, mà cái đó nó làm, nó vì mình sợ như vậy rồi khiến cho mình không biết là mình phải làm như thế nào, và mình vì quá sợ như vậy cho nên là mình tạo ra những cái mình không có thể mình không có thể tự chủ được chính mình, hay hoặc là mình không có thể dùng trí để suy xét coi việc làm đó có nên làm hay không nên làm. Thì thường là trong cái việc mà mình quá sợ đó thì nó mất đi cái sự tự chủ, hay là mình mất đi cái sự mà suy xét trong một cái cân phân cân nhắc.
xin thỉnh Đức Phật Tinh Quang Thị xong là biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin thỉnh Đức Phật Tinh Quang Thị trở lại.
Dạ, xin thưa quý vị còn nghe được không ạ? Nghe rõ không? Dạ, cảm ơn, con cảm ơn thưa bà, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì ở đây con nghĩ rằng nếu như mà mình sợ, mà mình không tự chủ được chính mình, không tự chủ được chính mình không có suy xét coi cái việc làm đó nó nên hay là không nên, việc làm đó có lỗi lầm hay không lỗi lầm, mà mình vì sợ cho nên là mình cứ làm càng, làm bướng đó, làm đại đó, cho nên là nó thường là những cái bắt nguồn từ ở cái việc lỗi lầm mà mình không có suy xét, cho nên là một trong những cái pháp thiên vị đó nó có thể dẫn mình xuống địa ngục. Còn nếu như mà mình có suy xét một cái vấn đề gì đó, bình tĩnh suy xét một vấn đề đó, không phải vì sợ vì quyền thế hay hoặc là không sợ vì tiền bạc, hay là không sợ bằng lý do này lý do nọ, mà thường là dùng cái lý trí để mà suy xét xem cái công việc đó nên làm, thấy có lợi gì, lợi ích hay là không có gây đến cái quả xấu, thì mình vẫn làm những điều đó, thì cái việc làm đó nó vẫn là tốt hơn. Cho nên là theo nghĩ rằng khi mà mình làm cái lỗi lầm gì mà mình nghĩ rằng cái lỗi lầm đó vì mà mình sợ cái cái nghiệp bất thiện mà mình đã gieo đó, vì mình lệch lạc, hành vi mình tạo nhiều cái nghiệp bất thiện khác, thì như vậy đó nó có thể là tạo ra cái quả khổ, thì cái sợ đó đó quả thật là nó không nên, theo chúng con nghĩ là như vậy. Cho nên là mình sợ người bất thiện chí mà khiển trách mình khi mà mình làm những điều xấu, thì cái việc mà mình sợ đó nó là đòi hỏi khi mà mình làm những cái điều chi, mình có những cái hành vi chi, thì mình cần phải suy xét coi việc làm này bậc trí có khiển trách hay không, việc làm này có quả khổ, dẫn đến cái quả khổ cho mình hay không, hoặc việc làm này có làm tổn hại cho người khác hay không. Thì khi mà mình suy xét như vậy đó, thì mình sợ đó đó, cái sợ đó là cái sợ mà mình cần phải thường có những cái điều đó để mà mình phản tỉnh lại chính mình. Còn nếu như mà mình sợ người khác, để rồi vì người khác phải bảo mình làm như thế này, mà mình không suy xét rằng cái việc làm của mình nó sai trái, trong khi họ chỉ dạy cho họ hướng cho mình phải làm những cái điều xấu, mà mình không suy xét những điều đó nó dẫn đến cái quả khổ hay dẫn đến cái tai hại cho mình và tác hại cho người khác, thì cái đó nó nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng là cái nguy hiểm. Bởi vì mà mình sợ với một cái thế lực gì đó từ ở một người khác làm cho mình không có tự. Tự chủ bằng cái hành vi.
sa thu, cái thiền đại đức pháp tịch. Tiếp theo xin được thỉnh đại đức Huệ Tiến, không biết đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Huệ Tiến, nếu một người họ làm sai mà bị dốt nát, nó có đáng để tha thứ và nó ít có đáng trách hơn là một người mà có hiểu biết mà vẫn làm sai không? Thí dụ như một người có hiểu biết, họ biết chuyện nó sai mà họ vẫn làm sai đó, thì như vậy nó có nặng hơn là một người làm sai mà bị dốt nát thì không hiểu biết không? Cái tính đại đức Phật, ý kiến đại đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ. Kính bạch thượng tọa, ở trong khi mà thì cái vấn đề mà dốt nát đó nó cũng chưa có đến nỗi nào mà phải đáng hờn đáng trách, nhưng khi mà một người mà họ sống ở trong cái việc làm hành vi và cái tạo tác, trong cái việc làm hành vi và cái tạo tác đó, và cái sự dốt nát vì không biết hay là vì cái sự vô minh đó, nó cũng gây cho họ một cái tác hại rất là lớn. Khi mà vì vô minh có nghĩa là không có hiểu được đâu là cái sự giác ngộ, đâu là cái nhân quả, và không hiểu được lý nghiệp báo, cho nên có những chúng sanh mới tạo nhiều cái điều sai trái và lầm lạc, để họ phải bị đọa vào những cái cõi khổ, những cái ác thú và đọa xứ. Thậm chí là họ làm vì cái sự si mê và cái sự dốt nát đó, khiến cho họ phải rơi vào địa ngục. Và còn đối với một hạng người mà biết luật mà phạm luật, hay là người đó hiểu biết mà người đó phạm tội đó, thì nó cũng có hai cái vấn đề thứ và như quyết đấy quan mà cái người tiên bị sự dốt nát, những cái điều luật, những cái điều nào mà những cái điều nào mà cần phải thực hành, và những cái điều nào mà không cần phải thực hành, không cần phải làm. Cũng ví như một cái vị tỳ kheo mà biết học thông thuộc những cái luật luật nghi, thì khi mà cái vị này có dễ vui hay là có cái sự quên mình, thì trong lúc mà dễ vui và quên mình đó, có khi cái vị này cũng tạo một cái điều nó sai lạc. Nhưng mà cái điều mà sai lạc của cái vị tỳ kheo này, khi mà hiểu lực và phạm lực, thì nó cũng có phần nó nhẹ hơn là cái người mà dốt nát hoàn toàn không biết. Bởi vì khi mà một người mà biết được cái cục than đang nóng đỏ và đang cháy đỏ, và cái người này cầm với cái tác ý vô tình, vì không biết, vì dốt nát mà cầm cái hòn than đang cháy đỏ, thì nó sẽ bị phỏng nặng hơn là cái người mà họ biết được, họ dè dặt, vì họ cầm cái hòn than đang cháy đỏ, họ biết rằng cái sức nóng của cái hòn than nó sẽ làm cho bỏng tay và nó sẽ làm cho đau đớn. Do đó cái người mà hiểu được cái điều như vậy, cầm nắm một cái hòn than đang cháy đỏ như vậy, thì cái người này sẽ đau khổ mãnh liệt và thậm chí là sẽ bị thương tích nhiều hơn là cái người mà hiểu được cái điều hòn than đang cháy đỏ. Cho nên có những cái vấn đề ở trong Phật pháp khác hơn là những cái vấn đề ở bên ngoài xã hội. Ở bên ngoài xã hội, một người mà họ cầm lực và họ nắm lực, nhưng mà họ thiên vị vì cái sự dốt nát, vì cái sự si mê, thì cái người đó sẽ bị cái tội nặng hơn là vì cái người này biết lực mà phạm lực. Còn đối với ở những cái trong Phật pháp thì một người mà hiểu được luật nhưng mà cái người này do vì cái vấn đề gì đó là trong cái cuộc sống, vì này vì sợ, vì này vì thương, vì này vì ghét, vì này vì si mê, thì trong cái lúc mà sợ, thương, ghét và si mê đó, hành xử nó cũng có nhiều lúc nó sẽ mang đến cái hậu quả nó thê lương, và hậu quả đó nó sẽ thảm khốc hơn là cái người mà họ biết được cái sự hành xử xa lạc, nhưng vì cái người này họ vì họ dốt nát, vì họ thiểu trí và họ lầm lạc. Và không có minh mẫn, hơi cách thô kệch, và người này không có có cái trí tuệ để mà hiểu được cái luật pháp và hiểu được cái điều mà họ làm, thì như vậy cái người mà dốt nát và họ hành xử với cái tư tưởng của họ thì sẽ gây cái hậu quả nó khổ đau hơn đối với một người mà họ hiểu luật và họ phạm một cái tội. Và con có vài ý để mà trình bày cái câu thảo luận của thượng tọa vừa nêu, con xin được dứt lời nơi đây. Con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng quan nghĩ trở lại. Nam mô Phật Thầy Giác.
Cái chuyện định khởi tiến, cái bậc sư trưởng, chúng con không biết là sư trưởng có còn ở trước máy không. Nếu sư trưởng có còn ở trước máy thì chúng con kính cung thỉnh sư trưởng hoan hỷ trở lại, có vài lời để chúng con trong cuộc thảo luận kế tiếp. Dạ, sư trưởng ngủ rồi, bây giờ thì xin thỉnh đề để pháp tính. Để thiếu tính nghe rõ không? Để tính, để thiếu tính trả lời cho câu trả lời dịch thật. Để thiếu tính thì ta nói là thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách. Tâm thì nó bị ngăn che lại nhưng mà người ta vẫn tìm được. Câu đó nó đúng như thế nào và nó không đúng như thế nào? Có phải chăng là con đường lên cõi trời nó thênh thang, hạ đường và địa ngục nó bị chặn lại mà có đúng như Phật pháp hay không, hay là nó cũng đường lên đường đi lên đi xuống giống nhau thôi, cái tỉnh để đi Phật tịch.
Nam mô Bổn Thầy nhá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Bản, đại đức Phật Đàn, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Đối với thường thường thì rõ ràng mình nghe người ta nói rằng cái con đường mà đến cõi trời nó thênh thang như vậy mà không ai đến, là cái đường dẫn xuống địa ngục vậy mà có nhiều người tìm đến cái con đường đó. Cũng như mình thấy rằng ở trong cái đời sống hiện tại này, cái đời sống ngày nay đi, mình thấy có những cái chỗ người ta mở cửa rất là thênh thang. Ví dụ như là những cái trường học người ta mở cửa, hoặc là những cái nơi làm việc người ta mở cửa rất là rộng, luôn luôn có cái lòng đón chào mọi người. Nhưng mà cái chỗ đó thì mình thấy là ít ai đến. Còn đối với những cái nhà tù, thì lúc nào trong sửa cũng những cái cửa sắt cũng đóng kín. Nhưng mà quý vị thấy rằng nhưng mà có rất là nhiều người đã vào đó, là nhiều người đã vào đến đó mà quý vị thấy rằng nó chật kín luôn. Hoặc là đối với những cái nhà thương hoặc là bệnh viện thì mình thấy luôn luôn lúc nào cũng tấp nập, cũng đầy người. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái những cái câu nói đó thì cũng có cái trường hợp, cũng có cái trường hợp nó đúng, là đúng theo cái ý nghĩa nào. Có nghĩa là những cái chúng sanh mà không chịu tu tập, thí dụ như mình thấy rằng nói rằng là khổ thờ vẫn khổ, mê thờ vẫn mê. Có nhiều khi mình thấy rằng ví dụ như là nói về cái chữ luân hồi đi, thì hầu như tất cả chúng ta đều đến ngày nay đều chấp nhận là có luân hồi rồi, có cái đời sống luân hồi rồi. Nhưng mà có người thì biết như vậy và biết tìm cái con đường, tìm một cái con đường để thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà cũng có một số chúng sanh biết rằng có luân hồi nhưng mà sống trong cái sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng ở đây có nghĩa là những chúng sanh biết có luân hồi nhưng mà tìm không được con đường. Và có nhiều khi không chịu tìm cái con đường, tìm cái con đường để mà mình thoát ly. Vậy thì quý vị thấy là đối với cái nói về cái cõi trời nó được hạnh phúc, nó được thênh thang, nhưng mà không có cũng như là có rất là ít chúng sanh để mà tìm đến. Còn đối với những cái khổ cảnh nó chứa đựng những cái sự mà đau khổ thì rất là nhiều, nhưng mà có rất là nhiều người muốn tìm đến. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong các cuốn kinh cũng nói về cái câu đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Có nghĩa là thưa quý vị, do cái sự mù quáng mà những cái chúng sanh không biết tạo những cái công đức phước báo, không biết tạo những cái thiện nghiệp, do vậy thì rất là ít đi thiên giới. Có nghĩa là rất là ít sanh về cõi trời, mà phần nhiều sanh về khổ cảnh. Vậy thì ở trong cái câu này có cái khía cạnh nó đúng là nói về những cái chúng sanh không biết suy nghĩ về mình được cái thân người, được gặp giáo pháp, hoặc là mình có thể mình nuôi được cái mạng sống mình một cách cũng ổn định hoặc là dễ dàng, mà không chịu tạo những cái thiện pháp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong khi bà Quý Sắc Kha, một vị sư đến rất thực, nhưng mà ông người cha chồng không có cho, nên bà Quý Sắc Kha đã thỉnh với vị tỳ kheo đó đi tìm nơi khác, vì cha chồng của mình đang ăn đồ cũ. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong cái chi tiết này nói rằng cái người này không chịu lo tạo cái phước mới, tạo những cái nghiệp thiện để dành cho mai sau, mà chỉ biết ăn những cái đồ cũ, có nghĩa là biết hưởng cái phước mà đời trước mình đã tạo. Thì trong trường hợp này quý vị thấy rõ đây là có những người người ta chỉ biết hưởng thụ ở trong đời sống này mà không biết tạo những thiện pháp, vì vậy mà rơi vào những cái sự bỏng sẻn hoặc là keo kiệt vân vân, chính vì những cái pháp này mà đưa chúng sanh nó rơi vào khổ cảnh. Còn ngược lại đó thì mình thấy rằng cái thiên giới này thì cái đường lên cõi trời nó cũng thanh thang, với cái ý nghĩa mình thấy rằng có những người người ta biết suy nghĩ, dù người ta tạo cái phước bố thí hay là trì giới vân vân, phục vụ vân vân để mà sanh về cõi trời. Thì tuy rằng cái điều này nó có thiệt, nhưng mà cũng rất là có rất ít chúng sanh, rất ít chúng sanh mà suy nghĩ đến tạo phước đó. Thường thường quý vị thấy rằng nếu mà mình vào trong rung Phật pháp thì mình có cái cảm nhận rằng là có rất là nhiều chúng sanh đang lo tu tập, đang lo tạo phước, nhưng mà thử chúng ta bước ra bên ngoài những cái phòng khác hoặc là những cái đời sống xã hội vân vân, thì chúng ta thấy rằng cái người mà tạo phước hoặc là cái người tu tập rất là ít. Do vậy mà chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh sau khi mà chết rồi mà sanh như vậy cõi trời thì rất là ít. Tuy rằng cái cõi trời rất là rộng, rất là thênh thang, nhưng mà rất là ít ai đi đến. Còn đối với khổ cảnh thì mang nhiều cái sự đau khổ, nhưng mà rất là nhiều chúng sanh rơi vào khổ cảnh. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin lĩnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Kính trình Đại Đức Pháp Tính. Câu trả lời của Đại Đức Pháp Tính đã kết thúc phần bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay. Bạch Chư Tôn Đức và Thư Quý kết thúc phần thảo luận, và Bạch Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật tử bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Bạch Chư Tôn Đức, Thư Quý Phật tử, chúng ta đang ở trong mùa lễ Dương Y, và trong mùa lễ Dương Y này chúng đi đọc được rất là nhiều điều mà liên quan đến đại lễ, kể ra cũng thú vị. Ngày hôm qua chúng tôi lên nói chuyện về lễ tăng y ở trên đài Sài Gòn Network Television ở tại Houston, thì có một vị sứ ngôn viên của đài hỏi chúng tôi ở trên đài thì chứ có nhiều người nghe chữ Katrina, thì những người Katrina thì họ thấy nó giống như Katrina, nhưng mà Katrina và Katrina nó khác nhau như thế nào. Nếu quý vị Phật tử nào ở tại Hoa Kỳ và đặc biệt ở tại vùng Trung Mỹ, như là ở tại Texas hay là ở tại đặc biệt ở New Orleans, thì có lẽ là chúng ta đều nhớ là bão Katrina là một cơn bão rất là lớn. Thực ra nó không lớn, nhưng mà đi vào nó đã để lại sự tàn phá nhiều trong những năm về trước. Và do vậy khi mà nhắc đến Katrina đó, thì người ta nghĩ đến một cái cơn bão mà mang lại sự tàn phá nhiều. Thật ra Katrina và Katrina hai cái khác nhau. Katrina là tên người ta đặt cho một cơn bão, nó không bắn thua gì tới chữ Katrina hết. Katrina nó có nghĩa là một cái khung dệt hay là khung thêu, tức là một cái phương pháp, tức là một cái nghi lục để cúng dường tăng y đến đại chúng tăng già, để duy trì truyền thống mà chính Đức Phật và chư Phật cũng đã ban hành. Chữ Katrina khác đi. Và thứ gì, chúng tôi cũng đọc được một bài báo viết ở Việt Nam về một điều kể ra, thì đôi khi chúng ta cũng phải lưu tâm, bởi vì nó có những sinh hoạt rất là quen thuộc ở trong cuộc sống của chúng ta. Có một Phật tử mà chúng tôi nghĩ đó là có lẽ là Phật tử Bắc Tông đến chùa Nam Tông, nhìn thấy Phật tử Nam Tông cũng dựng một cái cây, mà cây đó họ kết những cái hoa lá bằng tiền, tức lấy tiền mà xếp lại hồi kết lại. Thì vì này có một bài viết đăng lên và có một cái lời phê phán rất là nặng nề, rất là chỉ trích nặng nề về việc đó. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin nói rằng khi mà đề cập đến văn hóa đó, có nhiều cái văn hóa thì có nhiều cái chuyện ở bên ngoài mình thấy rằng hay, nhưng mà người khác thấy là mình dở. Thí dụ như là một số Phật tử Nam Tông mà đi chùa Phật giáo Bắc Tông thì thấy là Phật giáo Bắc Tông thì nghi lễ lễ rùm rà, quá nhiều nghi lễ. Nhưng mà Phật giáo Bắc Tông thì thấy cái chuyện mà tụng kinh nghi lễ nhiều đó là cái gì rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Dạ, rất là đẹp. Chúng tôi nói là rất là văn hóa thôi. Quý vị biết rằng người Campuchia hay là người Thái, nhất là người Campuchia, họ có một cái phong tục gọi là dân bông hay là dân hoa. Ở miền Nam thì ở đây gọi là dân hoa hoặc là dân bông. Tức là họ thay vì họ bỏ tiền ra, họ mua bông hoa về trưng như là chúng ta, thì họ lấy tiền đó, họ kết lại thành những cái hoa lá, đặt thành những cái hoa, và họ treo trên cái cành cây khô. Và một cái cây khô họ tạo giống như một cái cây giả vậy. Nhưng cái cây giả này thực sự nó có giá trị, là khi mang cái bông đó đến chùa, nó vừa làm đẹp, vừa làm thí chủ hoan hỷ, và sau khi cúng xong thì đó cũng là tình tài để dâng lên chùa. Thì thưa quý vị, đó là cái văn hóa. Dạ, đó là văn hóa cúng tịnh tài, cúng tiền vào trong chùa thì dĩ nhiên là một điều rất là bình thường. Dạ, rất là bình thường, ai cũng hiểu là ở quốc gia nào cũng có làm một việc đó. Nhưng mà không có nghĩa là khi một người họ lấy tiền họ kết làm cái cây thành cây rồi họ cúng dường, mà điều đó là điều sai trái. Dạ, chúng ta nghĩ điều đó sai trái hay là điều đó là điều phản văn hóa hay là đi ngược lại với đạo Phật? Dĩ nhiên là khi nói đến chuyện mà tiền bạc thì nó có nhiều việc để chúng ta nói. Nhưng mà giả sử như một vị thí chủ, họ phát tâm, họ làm một cái cây tiền, rồi họ đem họ cúng vào trong chùa, thì cũng là tấm lòng của họ. Và khi họ nhìn vào cái tiền họ quan nghĩ, ví dụ như quý vị có thể kiếm một cái check 5-7 ngàn cúng vào chùa cũng được, nhưng mà cái check đưa cho thư ký là thôi. Nhưng mà ở đây người ta bỏ thì giờ ra để họ làm một cái cây tiền ở trên đó, cũng số tiền đó. Nhưng mà khi nhìn vào thì buổi lễ nó rộn rã, và thí chủ họ hoan nghỉ. Và chúng tôi cũng biết rằng có nhiều phân tử họ nhìn thấy những cây vàng, cây tiền đó, thì họ cũng xếp tiền lại và họ gắn thêm vào như là một cách hùng phước. Thì về điểm này, cái chuyện mà hay hay dở, đẹp hay xấu, hoan nghỉ hay không hoan nghỉ, nó tùy vào văn hóa hết, nó tùy vào cái nhìn của mỗi người hết. Chúng ta được biết rằng cũng có những người thí chủ họ kết thành một cái cây tiền bằng gỗ, họ bỏ tiền ra bằng công, họ xếp lại và rồi họ mang cái tới đến chùa. Khi họ mang bằng cái lòng thành và họ nhìn cái tiền đó, họ hoan hỷ, cúng xong đó thì tiền đó lấy tiền xuống, họ xếp lại để họ cúng vào trong chùa, thì cũng là một chuyện phước thiện. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ trích thì chúng ta cũng có cách để chỉ trích về điểm này. Ví dụ như nói là tại sao tiền không phải để nguyên mà mình lại xếp lại rồi tới chừng đem cúng cho chùa, rồi chùa mất công tháo xuống rồi xếp, hay là vào trong chùa nhìn thấy cây mà mình treo tiền như vậy thì thiệt ra nó có vẻ là mất thiên vị đi. Ở trong chùa mà nói chuyện tiền bạc thì nên để cửa sau hay là để chỗ kín đáo. Chuyện đó nó cũng là văn hóa của chúng ta. Nó chỉ là văn hóa. Cũng như chúng tôi thưa quý Phật tử là người Việt Nam và người Trung Hoa đôi khi nghĩ rằng ngôi chùa phải là một nơi rất là yên tĩnh, thanh tịnh. Nhưng mà tại các quốc gia Phật giáo thì thiền viện là nơi rất là thanh tịnh, thiền viện là nơi để tu tập. Nhưng mà những ngôi chùa là những ngôi nhà cộng đồng, làng nào cũng có những ngôi chùa, và ở đó người ta vui, người ta buồn, dù là sinh con hay là thối nôi đầy tháng, hoặc giả là ra trường, hoặc là cưới hỏi, hoặc là đám tang, tất cả đều đem đến chùa hết. Và cái sinh hoạt của chùa trở thành một ngôi nhà chung của tất cả người trong làng. Điều đó nó không phải là dở, và nó cũng phải là dở. Dĩ nhiên mỗi chúng ta có một cách nhìn, có cách phê bình khác nhau. Và thưa quý vị, cũng có một vài Phật tử trong mùa tăng y đặt vấn đề với chúng tôi là tại sao mà mình qua bên Mỹ mình không bắt chước người Mỹ. Ví dụ như mình muốn cúng vào cái chùa, cúng vào chùa cái gì ấy, thì mình đem đến mình cho chùa được rồi. Tại sao mà mình phải đem đến đồng nghị lễ dân y làm lễ phẩm? Và cái chuyện kỳ nhất ấy, là mình đội cái đó lên đầu như là y hay là bát hay là tứ vật dụng. Và cái chuyện mà mình đội lên đầu tứ vật dụng như là trong quá tứ vật dụng có khăn, có bằng chải, cái nói rằng nó đâu có cái gì mà thiên liên cao trọng mình phải đội lên, mình đi chung quanh bao vòng nhiễu Phật. Thì chúng tôi hiểu rằng nó cũng là một việc hiểu lầm. Thật ra như vậy, không phải là chúng ta đội những lễ phẩm á, là bởi vì lễ phẩm nó quý mình mới đội, mà lễ phẩm nó không quý mình không đội. Dạ. Chúng ta đội những lễ phẩm đó vì lý do đó là những cái là được cúng dường, do cái tấm lòng trong sạch của người đàn tính. Và những vật cúng dường đó, cúng dường cho đại tăng, nó trở thành tài sản của tăng. Một người xuất gia hay là một người cư sĩ không có quyền xem thường những cái vật cúng dường của tính thí, dù đó là những vật rất là đơn giản, rất là nhỏ, như là một bàn chải hay kênh nói răng. Điều quan trọng đó là đó là vật phát sanh do tấm lòng của những người cư sĩ. Và Đức Phật dạy những hàng người cư sĩ cũng như người xuất gia nên biết trân trọng với những cái vật thí vật cúng dường do sự phát tâm đó. Thì chúng tôi thưa quý vị như vậy là cái nhìn của thường thức ấy, đôi khi nó cũng hơi lạ lắm. Ví dụ như mình thấy người đó họ giàu quá, họ đẹp mà họ chết, mình nói là cái anh đó mà giàu đẹp như vậy sao mà chết. Thì điều đó chúng ta có hàm nghĩa rằng cái người nào mà nghèo và người nào xấu thì người đó đáng chết. Thật ra chết thì ai cũng chết hết, giàu đẹp cũng chết, xấu cũng chết, giàu chết, nghèo chết. Không phải là vì người ta đẹp người ta không đáng chết, mà mình xấu mình đáng chết, hay là người ta giàu người ta đáng chết, rồi mình nghèo mình đáng chết. Nhưng cái cách chúng ta nói vậy thôi. Đó là quan niệm rất là thường thức. Mình thấy ai mà có được cái cuộc sống rất là tốt đẹp mà người đó chết đi, mình nói hay là người đó hiền quá, thì mình nghĩ rằng người đó hiền sao trời phạt trời bắt chết, trời bất đắc kỳ tử như vậy. Tuy nhiên cái cách nói của chúng ta nó có vấn đề. Dạ, có vấn đề ở chỗ là khi cái chết nó đến thì nó kể là người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, tất cả mọi người đều giống nhau. Và đôi khi nó cũng là một chuyện kỳ thị trong xã hội nữa. Dạ, chúng ta thấy cái sự kỳ thị của chúng ta là hễ cái gì mà mình thích thì mình nghĩ cái đó nên tồn tại lâu dài, còn cái gì mình không thích thì mình nghĩ rằng nó mất đi, nó chết sớm như nào hay chừng đó. Nhưng mà thực tế đó là cái sự kỳ thị của chúng ta hết. Nên chi nhân trong buổi lễ này chúng tôi có nghe và có đọc một vài điều gửi đến quý Phật tử ở trong phần bản tin Phật giáo này. Mong rằng tất cả chúng ta khi mình nhìn mọi sự vật, chúng ta sẽ nhìn thoáng, nhìn ở khía cạnh tích cực nhất, và đặc biệt nhìn như thế nào mà trong lòng của chúng ta được an lạc, được trong sáng. Chúng tôi xin dứt phần bản tin Phật giáo công nghệ ở tại đây, và bây giờ thì kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng.
ta cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường kiến nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi cao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân. Sāpāṁ sūpāṁ gālāṁ gākhāṁ tu sāpā devatā sāpā bhūtā lūpā vēna sotī hontu nirodharāṁ hūtu sāpāṁ sūpāṁ gālāṁ gālāṁ gākhāṁ tu sāpā devatā sāpā dhammā lūpā vēna sotī hontu nirodharāṁ hūtu sāpāṁ sūpāṁ gālāṁ gākhāṁ tu sāpā devatā
thành, nguyện đem tâm thanh tịnh.